tại Trung Quốc, bán đấu giá trên mạng trở thành một phương thức thanh lý tài sản tịch biên phổ biến của chính quyền. Ấn Độ tìm cách ngăn chặn làn sóng tự chụp ảnh mạo hiểm chết người. Chính phủ Đức cấm bán đồng hồ thông minh cho trẻ em. Và cuối cùng, tại Mỹ, cơn bão tai tiếng quấy rối tình dục vẫn chưa chấm dứt. Trên đây là những chủ đề chính Minh Anh và tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, công nghệ phát triển vừa mang lại cho cuộc sống của chúng ta nhiều tiện lợi, nhưng đồng thời cũng gây không ít phiền toái, đôi khi mạo hiểm chết người. Ở Trung Quốc, kể từ giờ, hầu như mọi thứ đều có thể rao bán và tìm mua qua mạng. Sở thích này giờ không chỉ là của người dân, theo nhận định của thông tấn viên RFI Heike Schmidt tại Bắc Kinh, thì mua bán, đấu giá qua mạng còn là những phi vụ vàng cho các cơ quan quản lý nhà nước thanh lý tài sản tịch biên.
Dưới sự chứng kiến của 800.000 cư dân mạng, hai chiếc máy bay vận tải Boeing 747 được bán đi như là những mẩu bánh mì trên Taobao, một sàn mua bán qua mạng phổ biến của Alibaba, được mệnh danh là vua thương mại điện tử. Được giao bán với mức giá ban đầu là 17 triệu euro, nhưng cuối cùng giá bán mỗi chiếc là 20 triệu. Hai chiếc máy bay vận tải này sẽ gia nhập đội bay của công ty vận tải SF Airlines, chi nhánh của tập đoàn chuyển hàng nhanh SF Express, một phi vụ bằng vàng đối với tòa án Thẩm Dương. Cơ quan này đã 6 lần thử bán, nhưng không tài nào bán được những chiếc máy bay này, vốn dĩ thuộc sở hữu của một công ty vận chuyển đã bị phá sản. Việc bán thành công hai chiếc Boeing này là những kinh nghiệm tốt nên phát huy cho các vụ bán thanh lý máy bay, vị phó chủ tịch tòa án Hoàn Hỷ tuyên bố. Kể từ năm 2012, các vụ bán thanh lý trên Taobao đã mang lại cho các tòa án hơn 9 tỷ euro. Ngoài ra, kho bạc nhà nước, cảnh sát và hải quan cũng bắt đầu tham gia. Bất kể đó là dập chiếu bóng, giấy phép khai thác mỏ than hay những tượng Phật ngọc nhỏ, tất cả giờ được bán và mua trên mạng, chỉ cần một cú nhấp chuột.
Selfie, kiểu tự chụp ảnh nguy hiểm chết người. Thông điệp này có thể là hơi cách điệu, nhưng có lẽ sẽ xuất hiện tại một số khu vực du lịch tại Ấn Độ. Tại quốc gia này, một nửa các trường hợp tử vong là do tự chụp ảnh và chính quyền đang tìm cách ngăn chặn thảm nạn này. Một loạt các vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra trong mấy tháng gần đây do chụp ảnh tự sướng, chẳng hạn như vụ một thanh niên 28 tuổi bị voi giày xéo chết hồi tháng 7. Nhưng thảm thương nhất là vụ một người đàn ông bị chết đuối ở hồ trong lúc bạn bè của anh ta mải mê tự chụp ảnh. Người ta còn nhìn thấy trên tấm ảnh đó hình ảnh người đàn ông này đang trồi ngục dưới hồ. Do đó, theo thông tấn viên Sebastian Farsi tại New Delhi, thì chính quyền bắt đầu đề ra những biện pháp nhằm hạn chế thảm nạn. Tại những khu vực du lịch được coi là nguy hiểm ở bang Karnataka, khuyến cáo được dán khắp nơi. Một số nơi còn cho triển khai các phương tiện độc đáo để phòng ngừa các tai nạn này.
Oui, et cela passe justement par ce cher smartphone qui semble décidément.
Chiếc điện thoại thông minh trang bị camera có thể gây tai nạn chết người, nhưng cũng có thể giúp tránh tai nạn. Các kỹ sư ở Viện Công nghệ Ấn Độ vừa trình làng một ứng dụng đưa ra những cảnh báo khi chủ nhân chiếc điện thoại tiến gần những nơi được coi là nguy hiểm để tự chụp ảnh. Ứng dụng này có tên là Safety đã thống kê được 127 địa điểm trên thế giới, những nơi xảy ra các vụ tử vong do tự chụp hình. Danh sách này có thể dài thêm với sự tham gia bổ sung của những người sử dụng ứng dụng. Một nơi có tới 3 vụ chết người do tự chụp ảnh thì được coi là có thể nguy hiểm. Một tin nhắn SMS cũng được gửi đến chủ nhân điện thoại khi người này hiện diện trong khu vực. Đương nhiên, điều này không ngăn cản được những người liều lĩnh tìm kiếm những bức ảnh tự chụp độc đáo, nhưng sẽ ngăn cản những người biết nghe theo lẽ phải, không mạo hiểm khinh suất chỉ vì một bức ảnh tự chụp.
Tại Đức cũng như ở những nơi khác, đồng hồ đeo tay có thể kết nối mạng, rất được ưa chuộng. Thế nhưng, loại đồng hồ thông minh này đã bị chính quyền Đức quyết định cấm bán trên thị trường. Thông tấn viên Pascal Thibault tại Berlin giải thích về những công năng của đồng hồ thông minh và nguyên nhân vì sao bị cấm.
Eh bien, il s'agit de montres intelligentes, traduites en anglais smartwatch.
Đồng hồ thông minh có thể giúp để biết giờ, nhưng đó chỉ là tính năng phụ. Loại đồng hồ này có thể làm được rất nhiều việc khác nhau. Giới trẻ đeo đồng hồ, bên trong có gắn chip điện tử, có thể sử dụng như một dạng điện thoại di động nhỏ xíu hoặc gần như vậy. Thẻ SIM của điện thoại cho phép đồng hồ kết nối với thế giới bên ngoài qua mạng. Với chức năng định vị GPS, các bậc phụ huynh có thể biết được là con cái của họ đang ở đâu, có đến đúng chỗ hay không, và nhất là có đến trường hay không. Thế nhưng, đồng hồ thông minh này có thêm nhiều tính năng khác. Nhờ vào một ứng dụng được cài đặt, đứa trẻ không hề biết là bố mẹ của chúng đang kết nối với chiếc đồng hồ mà nó đang đeo ở tay và có thể cho bật chức năng thu âm. Chức năng này giúp trấn an các bậc phụ huynh và họ biết được nhiều hơn, rõ hơn những việc mà con cái họ đang làm. Thế nhưng, theo giới chuyên gia, chức năng thu âm này có thể được dùng để nghe bài giảng trên lớp và qua đó có thể góp ý với giáo viên trong các cuộc họp phụ huynh học sinh.
Do vậy, vẫn theo giải thích của anh Pascal Thibault, khi ra quyết định cấm bán loại đồng hồ thông minh này, cơ quan quản lý Internet của Đức cho rằng hành động do thám kín đáo nói trên là đi quá xa.
L'agence interdit par principe tout ce qui ressemble au bon vieux micro.
Cơ quan quản lý cấm tất cả các thiết bị giống như những micro nghe lén cổ xưa trong các phim gián điệp được giấu trong chậu hoa hoặc ở những nơi khác. Đồng hồ thông minh này không phải là điện thoại di động vì được gắn camera, micro và có thể thu âm. Loại đồng hồ này cũng không phải là thiết bị trợ giúp thông minh Alexa Amazon bởi vì người ta biết rõ hậu quả của việc dùng thiết bị này. Thế nhưng cơ quan quản lý Internet của Đức không chấp nhận loại đồng hồ có gắn micro vì người ta không biết hoặc không thấy là có micro theo dõi. Cũng vì lý do này mà hồi đầu năm, cơ quan đã cấm bán một loại búp bê có chức năng gần như thế, tức là có gắn micro giúp bố mẹ biết đứa trẻ đang làm gì. Do lệnh cấm nói trên, các cửa hàng phải rút bỏ ngay lập tức loại đồng hồ này ra khỏi các quầy bán và cho hủy. Các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo cũng được đề nghị là kiểm tra xem những đứa trẻ có đeo loại đồng hồ thông minh này hay không và bảo chúng tháo bỏ.
Chuyển sang Hoa Kỳ, vụ tai tiếng quấy rối tình dục tại Mỹ chưa có hồi kết. Vụ việc bắt đầu làm chao đảo cả giới truyền thông, doanh nghiệp và chính khách. Anh Cockpe, thông tín viên RFI tại Washington cho biết, kể từ đầu tháng 10 và từ sau những tiết lộ về nhà sản xuất Harvey Weinstein, thì gần như mỗi ngày đều có thêm những tai tiếng mới ở Hoa Kỳ.
C'est une avalanche de plaintes qui n'épargne aucun secteur. Elle a d'abord touché Hollywood après l'affaire Weinstein, des cinéastes, des acteurs ont été visés et certains ont été contraints de quitter les plateaux.
Hollywood bị tác động sau vụ Weinstein, rồi sau đó là lần lượt các đạo diễn và diễn viên bị nhắm đến và nhiều người trong số họ buộc phải rời bỏ sàn diễn. Tuần này, vị giám đốc nghệ thuật lừng danh của Disney, ông John Lasseter, thông báo tạm nghỉ 6 tháng do những cáo buộc của nhiều phụ nữ bị xâm hại. Cơn sóng dữ này còn chạm đến cả khu Silicon Valley huyền thoại và những doanh nghiệp công nghệ mới. Trong ngành truyền thông, thông tín viên tờ New York Times tại Nhà Trắng đã bị đình chỉ hoạt động hôm thứ Hai 20 tháng 11 sau khi có nhiều phụ nữ trẻ tuổi cáo buộc người này có hành vi quấy rối. Tương tự, Charlie Rose, một người dẫn chương trình truyền hình kỳ cựu, cũng đã bị bãi nhiệm trước những bằng chứng không thể chối cãi được từ những nữ cộng tác viên cũ. Giới chính khách cũng bị cuốn theo làn sóng tai tiếng. Quốc hội Mỹ hôm thứ Ba 21 tháng 11 đã mở một cuộc điều tra nội bộ về vụ quấy rối tình dục nhắm vào John Cornyn, gương mặt tiêu biểu của Đảng Dân Chủ và là dân biểu cao tuổi nhất ở Hạ viện. Nghị sĩ Đảng Dân Chủ Al Franken cũng phải xin lỗi vì đã ôm hôn và sờ ngực một phụ nữ mà không có sự đồng tình của đương sự. Phía Đảng Cộng Hòa, ứng viên Thượng nghị sĩ bang Alabama Roy Moore bị cáo buộc đã quấy rối nhiều phụ nữ, trong đó có một người khi còn là vị thành niên. Cuối cùng, bản thân Tổng thống Mỹ cũng không tránh được. Một người phụ nữ từng cáo buộc ông Donald Trump ôm hôn bà vào năm 2005 đã tuyên bố lửa lại bùng lên. Mọi thứ sẽ sôi lên sùng sục và nắp nồi sẽ nổ tung.
Anne Corpet, Washington, RFI.